Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 28 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về Thánh Tadeo Tông Đồ, quan thầy những kẻ cùng khốn. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài Giữ đạo vừa phải. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên đới và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân sóng thần tại Indonesia và dân chúng bị lụt tại Benin. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 27 tháng 10, Đức Thánh Cha nói: "Trong những giờ vừa qua, một làn sóng thần kinh khủng đã tràn vào bờ biển Indonesia cùng với núi lửa phun, làm cho nhiều người bị thiệt mạng và mất tích. Tôi chân thành chia buồn với thân nhân những người bị nạn vì sự mất mát những người thân yêu và toàn thể nhân dân Indonesia. Tôi bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho họ. Ngoài ra, tôi cũng gần gũi nhân dân nước Benin liên tục bị lụt lội, làm cho nhiều người không còn gia cư và ở trong tình trạng vệ sinh, y tế bấp bênh. Tôi khẩn cầu phúc lành và ơn an ủi của Chúa cho các nạn nhân và toàn dân Benin. Tôi xin cộng đồng quốc tế quảng đại cung cấp sự trợ giúp cần thiết và thoa dịu nỗi cơ cực của bao nhiêu người đang chịu đau khổ vì những thiên tai này." Tin sơ khởi cho biết, sóng thần cao 3 mét do trận động đất hôm thứ Hai 25 tháng 10 tạo nên đã tràn vào các hải đảo xa xăm của Indonesia, cuốn trôi nhiều làng mạc, làm cho ít nhất 272 người chết và 412 người bị thương. Con số này ngày càng gia tăng. Ngoài ra, núi lửa Merapi cao 1.300 mét trên đảo Java bắt đầu phun tro dày đặc và giết hại ít nhất 12 người. Tổ chức Caritas quốc tế đã dành 60.000 euro để góp phần trợ giúp cấp thời cho 5.000 người về lương thực, nước uống, mặt nạ chống tro và chăn mền.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, kêu gọi cộng đồng quốc tế liên kết với nhau trong cuộc chiến chống nạn nghèo đói trên thế giới. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 10 vừa qua, tại Ủy ban thứ hai thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề kinh tế và tài chánh, trong đó có vấn đề xóa bỏ nghèo đói, Đức Tổng giám mục Chulicat gọi nạn nghèo đói là một điều ô nhục cho nhân loại, và nói rằng chúng ta có phương thế để chấm dứt nghèo đói, nhưng chúng ta có ý chí thực hiện điều ấy không? Đó là vấn đề. Vị đại diện tòa thánh nhắc đến mục tiêu mà các vị quốc trưởng trên thế giới đã đề ra là giảm bớt một nửa số người nghèo đói trên thế giới trước năm 2015, và nhận định rằng cuộc khủng hoảng lương thực, nhiên liệu và tài chánh từ năm 2008 đã làm chậm lại và thậm chí còn lật ngược tiến trình xóa bỏ nghèo đói tại nhiều nước trên thế giới. Theo thống kê công bố trong cuộc họp năm nay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, đã có thêm 64 triệu người sống trong nghèo đói cùng cực, và thêm 40 triệu người nghèo đói vì cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới. Người ta cũng ước lượng vào năm 2015 sẽ có thêm 1 triệu 200.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết yểu, có thêm 350.000 học sinh không học hết bậc tiểu học và thêm 100 triệu người không có nước trong lành để sử dụng. Vì thế, Đức Tổng giám mục Chulicat nói, đây là lúc hơn bao giờ hết cần tái gia tăng nỗ lực để bài trừ nghèo đói. Trong bài tham luận, vị đại diện tòa thánh phê bình sự kiện nhiều nước giảm bớt tỷ lệ đóng góp cho các chương trình viện trợ phát triển và dành tài chánh để ổn định hệ thống tài chánh riêng của mình.
Vatican, tòa án hy vọng án tử hình ra cho cựu phó thủ tướng Tariq Aziz của Iraq sẽ không được thi hành. Ông Tarek Aziz, 74 tuổi, một tín hữu Công giáo Kande, đã bị Tòa Thượng Thẩm Iraq tuyên án tử hình bằng cách treo cổ hôm 26 tháng 10 vừa qua về tội gọi là can dự vào cuộc hành quyết gần 40 thương gia hồi năm 1992 và cuộc cưỡng bách người Kurd tản cư ở miền Bắc Iraq. Ông cũng từng làm Ngoại trưởng Iraq thời Tổng thống Saddam Hussein. Lên tiếng vào chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua, Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nói, lập trường của Giáo hội Công giáo về án tử hình là điều đã rõ. Vì thế, chúng tôi thực sự hy vọng rằng án tử hình chống ông Tarek Aziz sẽ không được thi hành để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải và tái thiết hòa bình và công lý tại Iraq sau bao nhiêu đau khổ mà nước này đã chịu. Cha Lombardi cho biết Tòa Thánh có thể dùng những con đường ngoại giao để can thiệp trong vụ này. Dư luận tại các nước Âu Mỹ cũng mạnh mẽ lên án việc kết án tử hình ông Tarek Aziz và kêu gọi ngưng án này.
Vatican, Đức Tổng Giám mục Belio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi giáo hội động viên để mang lại hy vọng cho người nghèo, nhất là những người không nhà cửa. Đức Tổng Giám mục Velio đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc Hội nghị Á Châu-Thái Bình Dương do Hội đồng Tòa Thánh tổ chức tại Bangkok từ ngày 19 đến 23 tháng 10 vừa qua về những người sống trên đường phố. Đức Tổng Giám mục tố giác hiện tượng số người vô gia cư tại Á Châu ngày càng gia tăng cùng với sự khai thác các phụ nữ và trẻ em trên đường phố. Ngài nói, phụ nữ và trẻ em sống trên đường phố thường trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bị khai thác trong các dịch vụ mại dâm và cưỡng bách lao động. Thêm vào đó, các trẻ em bụi đời thường bị ép gia nhập các tổ chức bất lương, ma túy và các băng đảng bạo lực. Hiện tượng này lên tới mức độ chưa từng có, đến độ người ta có thể coi đây là một nạn nô lệ mới. Đức Tổng Giám mục Velio nhắc đến sự kiện mỗi ngày có hơn 50.000 người chết vì gia cư tồi tàn hoặc không có nơi trú ngụ. Điều chắc chắn là giáo hội tại Á và Úc Châu đang nỗ lực tìm cách đối phó với thách đố này.
Sion, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, Đức cha Norbert Brunner, Giám mục Giáo phận Sion tuyên bố rằng cấm treo thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác tại các nơi công cộng là vi phạm tự do tín ngưỡng và lương tâm của các tín hữu. Hiện nay, những người gọi là tự do tư tưởng ở Thụy Sĩ đang phát động chiến dịch bãi bỏ thánh giá và các biểu tượng tôn giáo tại những nơi công cộng. Tại làng Triangen, bang Lucerne, chính quyền đã thay thế các thánh giá có tượng Chúa Giê-xu bằng các thánh giá trần theo lời yêu cầu của một phụ huynh học sinh. Tại làng Standen, bang Valle, một giáo viên đã bị chính quyền sa thải vì đã từ chối đặt lại thánh giá mà ông đã tự ý tháo gỡ khỏi một lớp học. Tuyên bố với báo Sun Tắc, Chúa Nhật, số ra ngày 24 tháng 10 vừa qua, Đức cha Brunner nói, tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm, bao gồm cả quyền của mỗi người, được sống và tuyên xưng niềm tin của mình tại nơi công cộng. Theo Ngài, các biểu tượng tôn giáo là những biểu hiện tính chất công cộng của mỗi tôn giáo.
Budapest, thứ Bảy 30 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y tân cử Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ tôn phong chân phước tại nhà thờ chính tòa giáo phận Oradea Mare cho một giám mục nạn nhân của chế độ Cộng sản tại Hungary. Đó là Đức cha Silas Constantin Bogdanfi, giám mục giáo phận Oradea Mare của Giáo hội Công giáo Latin. Ngài sinh ngày 21 tháng 2 năm 1911 trong một gia đình song thân là giáo chức tại giáo phận Senjamin, nay thuộc lãnh thổ Serbia, và sau đó gia đình dọn về Rumani. Thầy Bogdanfi thụ phong linh mục năm 1934, lúc 23 tuổi. Sau đó cha đảm nhận công tác dạy học tại chủng viện Oradea và một số trường khác. Ngày 14 tháng 2 năm 1949, cha Bogdanfi được bổ nhiệm làm giám mục và được Đức Tổng Giám mục Gerald Patrick Ohara, sứ thần tòa thánh tại Rumani, bí mật truyền chức tại nhà nguyện tòa sứ thần. Nhưng chỉ 3 tháng sau đó, ngày 5 tháng 4 năm 1949, Đức cha Bogdanfi bị nhà nước Cộng sản bắt giam và kết án 12 năm lao động khổ sai trong một vụ án ngụy tạo. Vì những tra tấn và cực hình trong tù, Đức cha qua đời ngày 1 tháng 10 năm 1953 tại nhà tù Ayut, lúc mới được 42 tuổi.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ chiều Chủ nhật 30 tháng 10 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 12.035 kilosic, tức là 24m92 nữa, và thay vào đó là làn sóng 7.395 kilosic, tức là 40m57. Làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam sẽ được truyền đi trên hai làn sóng 13.765 kilosic, tức là 21m79, và 15.235 kilosic, tức là 19m69. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 30 tháng 10 tới, Âu Châu sẽ trở lại giờ mùa đông, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ sớm hơn 1 giờ, tức là 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca đoàn nhà thờ chính tòa St. Patrick, New York hát mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu với hơn 30.000 tín hữu năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần gương mặt của một vị thánh nổi tiếng thuộc thế kỷ thứ 14, đó là Thánh nữ Brigida nước Thụy Điển. Thánh nữ sinh năm 1303 tại Finster bên Thụy Điển, và qua đời năm 1373 tại Roma. Theo tiểu sử do các con cái thiêng liêng của thánh nữ thu thập cho án phong thánh của thánh nữ, có thể chia cuộc đời của người thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là cuộc sống của một phụ nữ lập gia đình hạnh phúc. Chồng thánh nữ là ông Ulf, quan thống đốc một quận của Vương quốc Thụy Điển. Cuộc sống hôn nhân kéo dài 28 năm, và hai người có 8 người con. Con gái thứ hai là Karin, cũng được tôn phong như vị thánh. Sự khôn ngoan sư phạm của thánh nữ được vua Magnus Thụy Điển đánh giá cao, và nhà vua mời Brigida vào hoàng cung sống một thời gian để hướng dẫn hoàng hậu Bianca thành Namur trong việc hiểu biết nền văn hóa Thụy Điển. Đức Thánh Cha nói về cuộc sống của thánh nữ Brigida như sau.
Brigida, spiritualmente guidata da un dotto religioso, che la iniziò allo studio delle scritture, esercitò un influsso molto positivo sulla propria famiglia, che grazie alla sua presenza divenne una vera chiesa domestica.
Được hướng dẫn trên đường thiêng liêng bởi một tu sĩ thông thái với việc học kinh thánh, Brigida có ảnh hưởng rất tích cực trên gia đình mình. Nhờ sự hiện diện của thánh nữ, nó trở thành một giáo hội gia đình đích thật. Thánh nữ cùng chồng sống theo luật dòng Ba Francisco và quảng đại làm việc bác ái đối với người nghèo, rồi xây cả một nhà thương nữa. Bên cạnh vợ, thống đốc Ul tập cải tiến tính tình của mình và tấn tới trong cuộc sống Kitô. Sau một cuộc hành hương dài tới Santiago de Compostela năm 1341 cùng với các thành phần khác trong gia đình, hai vợ chồng dự định sống tiết dục. Nhưng ít lâu sau, thống đốc Ulf kết thúc cuộc đời dương thế trong an bình tại một đan viện nơi ông đã lui vào sống ẩn dật.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giai đoạn thứ nhất trong cuộc sống của thánh nữ Brigida giúp chúng ta trân quý điều có thể gọi là linh đạo hôn nhân. Các cặp vợ chồng Kitô có thể cùng nhau đi trên con đường của sự thánh thiện, được trợ giúp bởi ơn thánh của bí tích hôn nhân. Rất nhiều khi, như đã xảy ra trong cuộc sống của thánh nữ Brigida, với sự nhạy cảm tôn giáo, lòng tế nhị và dịu hiền của mình, chính người phụ nữ thành công trong việc cùng chồng bước đi trên con đường đức tin. Cả ngày nay nữa, cũng có biết bao nhiêu phụ nữ soi sáng cuộc sống gia đình với chứng tá Kitô của mình. Ước chi thần khí của Chúa có thể khơi dậy sự thánh thiện của các cặp vợ chồng Kitô để cho thế giới thấy vẻ đẹp của hôn nhân sống theo các giá trị của tin mừng. yêu thương, hiền dịu, trợ giúp lẫn nhau, sinh con cái phong phú và giáo dục chúng, cởi mở và liên đới với thế giới, tham dự vào cuộc sống giáo hội. Giai đoạn 2 trong cuộc sống của Thánh Brigida là cuộc sống góa bụa. Thánh nữ khước từ tái lập gia đình để đào sâu sự kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện, hãm mình và làm các công tác bác ái. Cả các góa phụ cũng có thể tìm thấy nơi thánh nữ một mẫu gương để noi theo. Thật thế, sau khi chồng qua đời, Brigida đã phân phát của cải cho người nghèo, và tuy không bao giờ trở thành tu sĩ, thánh nữ đến sống gần một đan viện Sito tại Anvastra. Chính tại đây, người nhận được các mạc khải của Thiên Chúa cho tới cuối đời. Chúng được thánh nữ đọc cho các vị giải tội thư ký viết và dịch từ tiếng Thụy Điển sang tiếng Latin, gộp lại thành 8 cuốn, tựa đề là Các Mạc Khải. Thêm vào đó là một phần phụ khác gọi là Các Mạc Khải Phụ. Chúng có nội dung rất khác nhau. Nhiều khi Mạc Khải được trình bày dưới hình thức các cuộc đối thoại giữa ba ngôi Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ, các thánh và cả ma quỷ nữa, và có sự tham dự của thánh nữ. Nhiều lần khác, đó là trình thuật một thị kiến đặc biệt, và nhiều lần khác nữa là những gì Đức Trinh Nữ Maria mạc khải cho thánh nữ liên quan tới cuộc sống và các mầu nhiệm của Chúa Con. Giá trị của chúng được giáo hội coi như là kinh nghiệm riêng của thánh nữ.
Chúng bao gồm nhiều đề tài quan trọng như cuộc khổ nạn của Chúa Kitô mà thánh nữ đặc biệt tôn kính và chiêm ngắm nơi đó, tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa đối với loài người. Thánh nữ táo bạo đặt trên môi miệng Chúa các lời cảm động sau đây. Ôi các bạn của ta yêu thương các chiên của ta tới độ, nếu có thể, ta muốn chết biết bao nhiêu lần khác nữa cho từng con chiên một, với cùng cái chết mà ta đã chịu để cứu rỗi tất cả. Chức làm mẹ khổ đau của Đức Maria cũng là đề tài hay được nói tới trong các mặc khải. Thánh nữ ý thức được đó là một ơn lớn lao Thiên Chúa ban cho mình một cách đặc tuyển để xây dựng giáo hội. Đức Thánh Cha khai triển điểm này như sau.
Proprio per questo motivo, non poche delle sue rivelazioni erano rivolte in forma di ammonimenti anche severi ai credenti del suo tempo, comprese le autorità religiose e politiche.
Chính vì lý do đó, không ít các mặc khải được tỏ lộ cho thánh nữ dưới hình thức các lời đe dọa nghiêm nghị đối với các tín hữu thời bấy giờ, bao gồm cả các giới chức tôn giáo và chính trị, để cho họ biết sống xứng đáng cuộc sống Kitô. Nhưng thánh nữ luôn làm điều đó với một thái độ tôn trọng và trung thành hoàn toàn với huấn quyền giáo hội, đặc biệt là đối với người kế vị tông đồ Phêrô. Năm 1349, Brigida vĩnh viễn rời Thụy Điển để hành hương về Roma, không chỉ để tham dự năm thánh 1350, mà cũng ước mong Đức Giáo Hoàng chuẩn y luật một dòng cứu thế thánh mà thánh nữ muốn thành lập cho cả các nam đan sĩ và nữ đan sĩ dưới sự hướng dẫn của một viện mẫu. Chúng ta không nên ngạc nhiên vì vào thời Trung Cổ có các dòng loại này được thành lập. Trong truyền thống Kitô, phẩm giá riêng của nữ giới được thừa nhận và luôn luôn noi gương Đức Maria, nữ vương các tông đồ, họ có chỗ đứng trong giáo hội, tuy không trùng hợp với chức linh mục được truyền chức, nhưng cũng quan trọng đối với sự trưởng thành thiêng liêng của cộng đồng. Ngoài ra, sự cộng tác giữa các người nam nữ sống đời thánh hiến có tầm quan trọng lớn đối với thế giới ngày nay.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tại Roma, cùng với con gái là Karin, thánh nữ Brigida tận hiến cuộc sống cho công tác tông đồ và đời cầu nguyện. Thánh nữ hành hương tới các đền thánh khác nhau tại Italia, đặc biệt là Assisi, quê hương của thánh Francisco mà thánh nữ rất sùng kính. Sau cùng, năm 1371, thánh nữ cùng với các con cái thiêng liêng hành hương thánh địa. Trong các năm đó, các đức giáo hoàng sống tại Avignon bên Pháp, xa Roma. Thánh Brigida thỉnh cầu các vị về Roma, kinh thành muôn thuở có ngai tòa của Thánh Phêrô. Thánh nữ qua đời năm 1373, trước khi Đức Giáo hoàng Gregorio XI vĩnh viễn trở về Roma. Người được chôn cất tạm trong nhà thờ Thánh Lorenzo in Panisperna, nhưng năm 1374, các con của thánh nữ là Birger và Karin đem thi hải thánh nữ về chôn tại đan viện Vadstena, là nơi có nhà mẹ của dòng do thánh nữ thành lập. Năm 1391, Đức Giáo hoàng Bonifacio IX tôn phong hiển thánh cho thánh nữ. Sự thánh thiện và nhiều ơn cũng như kinh nghiệm đã khiến cho thánh nữ Brigida trở thành một gương mặt trội vượt trong lịch sử Âu Châu. Khi tuyên bố thánh nữ đồng bổn mạng Âu Châu, Đức Gioan Phaolô II cầu mong rằng thánh nữ Brigida sống vào thế kỷ 14 khi Kitô giáo chưa chia rẽ, có thể bầu cử một cách hữu hiệu bên tòa Chúa cho ơn hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu. Đó cũng là ước mong của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn nài sự chuyển cầu của thánh nữ Brigida nước Thụy Điển, môn đệ trung thành của Thiên Chúa, để cho Âu Châu luôn biết dưỡng nuôi chính mình từ các gốc rễ Kitô của mình. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Slovak, Hungary, Nga, Lithuania, Ukraine và Ý. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, fies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương Thánh Tadeo Tông Đồ, quan thầy những kẻ cùng khốn.
Thánh Tadeo Tông Đồ chịu tử đạo cùng với Thánh Simon Tông Đồ ngày 28 tháng 10 năm 70, theo niên lịch Kitô giáo, tức là đúng 36 năm sau khi Chúa Giêsu Kitô thăng thiên. Hiện nay di hài hai vị được đặt trong đền thờ Thánh Phêrô dưới bàn thờ dân kính Thánh cả Giuse. Từ ngôi mộ này, Thánh Tadeo Tông Đồ cầu bào cùng Thiên Chúa, thi thố không biết bao nhiêu ân lành cùng phép lạ cho tất cả những ai trọn lòng tin tưởng kêu vang lên Ngài. Thánh Tadeo Tông Đồ được các tín hữu Công giáo đặc biệt khẩn nài trong những trường hợp hầu như tuyệt vọng, không thể giải quyết hoặc vô phương cứu chữa. Chúng tôi xin trích thuật một số chứng từ của các tín hữu Công giáo người Ý sống tại giáo đô Roma. Nữ giáo sư Giuliana Oppido kể lại rằng, từ thuở bé tôi đã có lòng mộ mến cách riêng Thánh Tadeo Tông Đồ. Cùng với trọn lòng mộ mến ấy, ngày 13 tháng 2 năm 1958, tôi kết hôn dưới sự bảo trợ của Thánh Nhân. Hôn lễ, chuyến đi hưởng tuần trăng mật, cuộc sống lứa đôi, tất cả đều diễn tiến tốt đẹp. Tôi ngụp lặng trong biển tình hạnh phúc. Thế nhưng, trong dòng hạnh phúc ấy lại thiếu một nốt nhạc vui, đó là sự chào đời của một đứa con. Xét vì tuổi đã quá 30, nghĩa là tôi không còn trẻ thật trẻ, nên sau 2 tháng lấy nhau mà không thấy dấu hiệu gì, tôi bắt đầu lo sợ mình không còn khả năng thụ thai nữa. Tôi tự nhủ, chắc rồi mình chỉ nên hài lòng với tình yêu của chồng, một đức lang quân lý tưởng. Trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục khẩn nài Thánh Tadeo Tông Đồ, xin Ngài bổ túc hạnh phúc lứa đôi chúng tôi bằng phúc lành của một đứa con. Thế rồi ngày 21 tháng 5 cùng năm 1958, tôi bỗng bị đau bụng dữ dội. Cơn đau báo hiệu cho biết tôi không thể nào thực hiện ước mơ có con. Tôi buồn khổ nghĩ rằng, thôi rồi chấm dứt niềm vui trao ban cho chồng một đứa con mà hẳn chàng cũng thầm kín mơ ước. Bởi lẽ với nghề bác sĩ, chàng thường có dịp trông thấy không biết bao nhiêu là quý vị con nít. Ý nghĩ ấy dằn vặt tôi ngày đêm. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thánh Tadeo Tông Đồ. Chồng tôi cũng khuyên tôi luôn vững tin nơi lời chuyển cầu vạn năng của Thánh Nhân trước tòa Thiên Chúa Nhân Lành. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy lời nài van của mình đã được chấp nhận. Trái với mọi ước đoán và trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ, tôi được loan báo mình mang thai. Tuy nhiên, khó khăn vẫn chưa hết. Trong thời kỳ thai nghén, tôi lại gặp nhiều trục trặc. Cứ sự thường về phương diện y khoa, tôi không thể nào mang thai cho đến thời kỳ sinh nở. Tôi phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng Thiên Chúa. Thế rồi ngày 4 tháng 2 năm 1959, tôi cho ra chào đời một bé trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông, trước sự hân hoan khôn tả của mọi người. Thật là một phép lạ lớn lao, tôi tin chắc chắn như vậy. Khi tôi viết những hàng này để cao rao lòng từ bi Thiên Chúa và để làm chứng cho sự trợ giúp uy quyền của Thánh Tadeo Tông Đồ, thì bé trai con chúng tôi đã tròn 3 tháng, bé mập mạp tròn trĩnh nhờ bú sữa mẹ. Để cho chứng tá của tôi thêm vững mạnh, tôi xin ghi thêm danh tánh của bác sĩ Cataneo và của chồng tôi. Tôi xin chứng thực như vậy, ký tên nữ giáo sư Juliana Oppido, Roma, 1959. Chứng từ thứ hai do bà Grazia Agostinelli kể lại. Bà nói, Chủ nhật 20 tháng 11 năm 1966, tôi lấy xe cùng với đứa con gái đi Firenze, miền Bắc nước Ý. Như thường lệ, trước khi lên xe, tôi kính cẩn làm dấu thánh giá và đặt chuyến đi dưới sự bảo trợ của Thánh Tadeo Tông Đồ. Đi được nửa đường, trời bắt đầu mưa và gió thổi mạnh, đường trơn trượt. Chiếc xe bỗng quay vòng vòng, chúng tôi tin chắc thế nào xe cũng đâm vào bức tường cạnh đó. Cả hai mẹ con liền kêu cầu Thánh Tadeo Tông Đồ cứu giúp, và lạ lùng thay, quay xong, chiếc xe đứng im tại chỗ. Nhờ thế chúng tôi có thể tiếp tục đi đến Firenze bình an vô sự. Khi trở về Roma, tôi tức tốc đến đền thờ Thánh Phêrô, nơi bàn thờ có mộ hai thánh tông đồ Simon và Tadeo để cảm tạ sự che chở của Thánh Tadeo Tông Đồ. Tôi xin chứng thực như vậy, ký tên Grazia Agostinelli, Roma, 1966. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Một vị thủ lãnh đến gần bái lại Đức Chúa Giêsu và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Chúa Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu." Đức Chúa Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh Hồn Tôi do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Kim Long.
Linh hồn tôi
thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về giữ đạo vừa phải.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, thường ít khi người ta dừng cuộc chơi khi đang trên bước đường thành công. Với sự cầu tiến, khi đạt được một điều tốt, người ta thường nghĩ tới một điều tốt hơn và cố gắng để đạt được nó. Có một anh thanh niên đang thành công mà mọi người và ngay cả chính anh đều nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục thành công. Tuy nhiên thật tiếc, anh đã dừng cuộc chơi chỉ vì tiếc những cái anh đang có và không dám liều đi xa hơn. Đó là trường hợp của anh thanh niên giàu có muốn được nên hoàn thiện. Anh đã đến hỏi Đức Giê-xu cách thế để đạt được điều đó. Anh đã thành công trong bước đầu hoàn thiện, nhưng anh không dám hoàn thiện hơn, khiến Đức Giê-xu cũng phải tiếc rẻ cho anh. Gia nghiệp trên trời là điều anh thanh niên hằng mơ ước. Mơ ước này không chỉ xuất hiện khi anh đã đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng đây là điều anh ấp ủ và thực thi từ thuở nhỏ. Anh đã chủ động đến hỏi Đức Giê-xu, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Anh đã tìm hỏi đúng người và nhận được đúng câu trả lời. Câu trả lời mà ác hẳn anh đã từng nghĩ tới. Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Nhưng đối với anh, như thế vẫn chưa đủ, anh còn chờ đợi một điều gì đó vượt tầm hơn. Lý tưởng của anh thật đẹp đến nỗi Đức Giê-xu đã phải nhìn anh và đem lòng yêu mến. Chỉ thật tiếc là anh muốn có một gia tài vĩnh cửu với một giá vừa phải. Và nếu không có giá vừa phải thì anh sẵn sàng từ bỏ gia tài đó. Đức Giê-xu đã chỉ cho anh cách thức để đổi lấy gia tài vĩnh cửu với giá vừa phải. Nhưng đối với anh, nó chẳng vừa phải chút nào. Đức Giê-xu đã mời anh bán những gì anh có mà cho người nghèo để có một kho tàng trên trời. Đối với Đức Giê-xu, đây là một giá vừa phải để có được sự tự do với của cải. Nhưng đối với anh thanh niên, đây là một giá quá đắt cho việc chi trả mang tính kinh tế. Trước lời mời gọi của Đức Giê-xu, anh ta buồn rầu bỏ đi, vì đối với anh, tự do và hạnh phúc thật không lớn hơn của cải. Với cùng một đối tượng, nếu nó được nhìn ở những tiêu chuẩn khác nhau, nó sẽ được đánh giá khác nhau. Chính những tiêu chuẩn giúp người ta chọn cái nào và bỏ cái nào. Điều quan trọng là, có phải tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn thật? Anh thanh niên đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với Đức Giê-xu, điều mà không phải ai cũng có được. Nhưng cuối cùng, chính Đức Giê-xu cũng không làm gì được cho anh ngoài sự tiếc rẻ. Đức Giê-xu, Ngài chỉ có thể giúp anh định hướng con đường, còn về quyết định bước đi hay không thì thuộc về tự do của anh. Ngài cũng không thể thay anh quyết định và chọn thay cho anh một điều tốt. Ngài tôn trọng tự do của anh. Chính Ngài ban cho anh tự do để anh sống là một con người và là một người con Thiên Chúa. Các bạn trẻ thân mến, đôi khi chúng ta muốn trở nên hoàn thiện, nhưng lại không muốn vươn xa hơn khỏi mức vừa phải. Đôi khi, nếu so sánh về những luật phải giữ, có thể chúng ta thấy mình còn tốt hơn bao nhiêu người. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhìn xuống để tự mãn thì thật là hổ thẹn. Vì ngay cả chuyện thường ngày, chúng ta cũng khó chấp nhận như thế. Huống chi trên con đường hoàn thiện, chúng ta còn được mời gọi để đi xa hơn. Khi chúng ta không khao khát nên hoàn thiện như một người con Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận một lối giữ đạo vừa phải. Giữ đạo vừa phải với thánh lễ Chủ nhật vì bắt buộc. Giữ đạo vừa phải với không nói dối, không ăn trộm ăn cắp. Giữ đạo vừa phải với việc giữ cho khỏi phạm luật. Nhưng Chúa không chỉ mời chúng ta giữ cho khỏi phạm luật, như người ta hay nói, để khỏi xa hỏa ngục. Không, Thiên Chúa không gọi chúng ta khỏi xa hỏa ngục, nhưng Thiên Chúa gọi chúng ta làm con cái Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa muốn chúng ta dấn thân nhiều hơn trong tư cách là những người con. Ác hẳn là Ngài biết chúng ta sẽ có những vấp váp khi dấn thân, nhưng Ngài không ngại chúng ta vấp váp. Ngài chỉ ngại chúng ta đem chôn giấu thật kỹ những nén bạc Ngài ban. Thánh thần Thiên Chúa luôn hoạt động và gợi lên nơi chúng ta những ước muốn nên hoàn thiện. Ngài gợi hướng cho chúng ta, nhưng quan trọng vẫn là tự do của chính chúng ta. Ngài không ép và cũng không thể chọn thay cho chúng ta. Anh thanh niên đã được gợi hứng, nhưng anh đã không chọn, nên Giê-xu cũng chỉ có thể đứng nhìn và tiếc cho anh. Có bạn sinh viên nói rằng, em đã cầu nguyện thật nhiều để xin Chúa cho đậu, nhưng mà sao vẫn cứ rớt? Chúa đâu có cầm tay làm bài thi cho chúng ta, nếu thế đâu là tự do của chúng ta nữa. Ngài ban cho con người có khả năng, Ngài khơi dậy nơi họ nguồn động lực. Phần con người, chúng ta phải sử dụng tự do để chọn lựa và quyết định theo Ngài hay không. Giê-xu khuyến khích chúng ta lên đường bằng chính tự do của chúng ta. Gặp Ngài chúng ta được nâng đỡ, nhưng đồng thời Ngài cũng thách thức chúng ta đánh đổi như với anh thanh niên. Dám đánh đổi chúng ta mới có thể cảm nhận được cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và quý giá hơn những gì mình đang có. Quả thật, chúng ta chỉ có thể dám đánh đổi nếu chúng ta để Chúa lên hàng đầu trong cuộc đời chúng ta. Giữ đạo thôi chưa đủ, chúng ta còn được mời gọi để sống đạo và trở nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Lạy Chúa, xin khơi dậy nơi con lòng khao khát nên hoàn thiện và ban thêm ân sủng cho con, để con can đảm chỉ chọn Chúa mà thôi. Xin cho con can đảm sử dụng tự do Chúa ban với cả trách nhiệm và lòng yêu mến, để con được sống trọn phẩm giá là con người và là con Thiên Chúa, để đời con được chan chứa niềm vui.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên đới và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân sóng thần tại Indonesia và dân chúng bị lụt tại Benin. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chuliget, kêu gọi cộng đồng quốc tế liên kết với nhau trong cuộc chiến chống nạn nghèo đói trên thế giới. Vatican, tòa án hy vọng án tử hình ra cho cựu phó thủ tướng Tariq Aziz của Iraq sẽ không được thi hành. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.